cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đêm chén nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị để tìm hiểu một sách mới, đó là sách Tiên tri Abdia. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về tác giả. Tác giả của sách Abdia này do chính Abdia viết. Tên Abdia có nghĩa là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Tôi xin nói thêm một ghi chú nữa, là tên Abdia có khi còn phiên âm là Obadia. Ông là một trong bốn tiên tri mà chúng ta hoàn toàn không biết chi tiết về đời sống và lý lịch của ông. Chúng ta chỉ biết rằng ông là một người viết sách tiên tri này. Ba tiên tri kia mà chúng ta không biết về họ là Habakkuk, Agê và Malachi. Bốn tiên tri này giống như những tác giả giấu tên. Dầu rằng chúng ta biết tên của họ, nhưng chúng ta không biết về cuộc đời của họ. Abdia giống như một tác giả có bóng không hình. Abdia có ở đó, nhưng chúng ta không biết gì về ông ta. Abdia sống giống như tên của ông, vì Abdia là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Đây là một tôi tớ không hãnh diện về dòng dõi hay kinh nghiệm của chính mình. Abdia không đặt chính mình lên trước. Abdia thể hiện đời sống của một tôi tớ qua những gì ông làm. Vì thế, Abdia cũng giống như các tiên tri khác trong Kinh Thánh. Tiên tri Phu-si nói rằng, Đức Chúa Trời chỉ muốn để tên Abdia mà thôi trong sách tiên tri ngắn này cho thế giới biết. Abdia là một sách nhỏ, nhưng nó là một thí dụ như một trái bom mạnh mẽ trong Kinh Thánh. Abdia là một sách nhỏ, nhưng có một sứ điệp mạnh mẽ cho thời bấy giờ, cũng như trong thời của chúng ta hiện nay. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thời gian của sách tiên tri Abdia. Một trong những điều khó khăn nhất trong sách Abdia là nó thích ứng với thời kỳ nào trong lịch sử của dân Israel. Có nhiều người cho rằng nó có thể vào năm 887 trước công nguyên, mà nó thích ứng vào thời kỳ của vua Roam và bà Athali khát máu. Căn cứ vào Các Vua thứ nhì đoạn 8 câu 16 đến 26. Trong khi đó, tiến sĩ Fusi đặt sách Abdia trong thời kỳ của vua Josaphat, khi căn cứ vào sách Sử Ký thứ nhì đoạn 17 câu 7. Năm thứ ba đời Josaphat trị vì, người sai các tôi tớ mình là Benhai, Obadia, Sachari, Nathanael và Mikaya đi dạy dỗ trong các thành xứ Juda. Dầu rằng tên của Abdia hay Obadia xuất hiện trong phân đoạn này, nhưng đây là một tên phổ thông trong thời bấy giờ, và có thể một người nào đó trùng tên với Abdia. Trong khi đó, ông Kenan Para cho rằng sách Abdia ở vào khoảng năm 587 trước công nguyên, và tiến sĩ Mohed đồng ý với điều này, và đề nghị rằng sách tiên tri Abdia rất có thể đồng thời với tiên tri Jeremy. Nhưng vấn đề quan trọng nằm ở trong câu số 11 của sách tiên tri Abdia, cho chúng ta biết về bối cảnh lịch sử. Trong ngày người lạ cướp của cải nó, chân ngoại quốc vào các thành của nó và bắt thăm trên thành Jerusalem, thì trong ngày ấy, ngươi đứng bên kia, ngươi cũng như một người trong chúng nó. Qua lời này, có thể được viết như là một lời tiên tri trước khi nó xảy ra, hay nó là một lời ký thực lịch sử về những gì đã xảy ra. Dĩ nhiên, theo như nhiều lời giải nghĩa tự nhiên, chấp nhận cho rằng nó là một lời ký thực lịch sử hơn là một lời tiên tri. Vì thế, tiên tri Abdia có thể được viết vào khoảng năm 587 trước công nguyên, ngay sau khi dân Juda bị lưu đày sang Babylon, và vào cuối thời kỳ chức vụ của tiên tri Jeremy. Sách tiên tri Abdia nói liên hệ đến vương quốc Edom, và câu căn bản trong sách tiên tri Abdia là câu 6. Esau đã bị lục soát thế nào? Những đồ châu báu kính của người cũng đã bị khám xét là thế nào? Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến bố cục của sách tiên tri Abdia. Sách tiên tri Abdia chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất nói về Edom bị hủy diệt từ câu 1 đến câu 16. Trong phần này chia ra làm 3 tiết mục nhỏ. Thứ nhất, cáo trạng chống nghịch với Edom từ câu 1 đến câu 9. Thứ hai, tội lỗi lớn của Edom từ câu 10 đến câu 14. Và thứ ba, tai ương xảy đến cho Edom câu 15 đến 16. Trong phần thứ hai của sách tiên tri Abdia là Israel được phục hồi từ câu 17 đến câu 21. Và trong phần này cũng chia ra làm 3 phần nhỏ. Thứ nhất, tình trạng của Israel trong câu 17. Thứ hai, đại nạn xảy đến cho nhà Esau câu 18. Và thứ ba, chung cuộc của mọi sự. Thưa các bạn, sách Abdia là một sách rất ngắn, ở trong Cựu Ước chỉ có 21 câu. Có nhiều người nghĩ rằng sách này không có giá trị để đọc. Vì thế, họ bỏ qua hay hoặc là họ lờ đi. Sách Abdia không nên bị bỏ sót, dù rằng sứ điệp của sách Abdia ngắn, nhưng nó không phải là kém quan trọng hay kém ý nghĩa. Giống như các sách tiểu tiên tri khác, sách Abdia có một sứ điệp thực tế nổi bật. Nó là một sứ điệp có thể thích ứng vào thời kỳ của chúng ta đang sống. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về Edom bị hủy diệt. Thưa các bạn, không một ai trong các tiểu tiên tri là những người nguội lạnh, nhưng các tiểu tiên tri là những người có hành động mạnh mẽ, nổi bật. Họ không phải là đám tro nguội lạnh, nhưng là một đống lửa nóng cháy. Lời tiên tri của Abdia nói đến sự phán xét lớn sẽ đến cho vương quốc nhỏ Edom. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến cáo trạng chống nghịch với Edom. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Abdia câu 1. Sự hiện thấy của Abdia, Chúa Giê-hô-va phán về Edom như vậy. Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng, các ngươi hãy dấy lên, chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân này đặng đánh trận với nó. Abdia nói cho chúng ta một lập tức và rõ ràng, chính Đức Chúa Trời đã ban khải tượng này cho ông. Abdia là ai? Như tôi đã đề cập ở trong phần giới thiệu, ông là một tiểu tiên tri mà chúng ta không biết gì về đời sống, về lý lịch của ông. Abdia là tên phổ thông trong dân Israel thời bấy giờ, và tên Abdia có nghĩa là tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán về Edom như vậy. Edom là đề tài chính trong sách nhỏ này, vì thế chúng ta cần quay trở về với sách Sáng Thế Ký để xác định về Edom. Trong Sáng Thế Ký, chúng ta có lời ký thuật về dòng dõi của Ê-sao. Và chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 36 câu 1. Đây là dòng dõi của Ê-sao, tức là Ê-đôm vậy. Và tiếp đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36 câu 8 đến câu 9. Vậy, Ê-sao tức là Ê-đôm ở trên núi Si-mi-ơ. Đây là dòng dõi Ê-sao, tổ phụ dân Ê-đôm ở trên núi Si-i-rơ. Qua lời ký thuật này được ban cho chúng ta tại đây 3 lần. Tôi nghĩ rằng Môi-se không biết điều này, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết điều quan trọng cần được nhấn mạnh. Ê-sao là Ê-đôm và Ê-đôm là Ê-sao. Dân tộc Ê-đôm là con cháu của Ê-sao, giống như dân tộc Israel là con cháu của Gia-cốp. Ê-sao và Gia-cốp là hai anh em sanh đôi, con trai của ông bà Isaac và Rebecca. Hai anh em này không phải là sanh đôi thật, vì thế hai người có tánh tình khác biệt với nhau và họ chống nghịch với nhau. Và trở lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25, bà mẹ là Rebecca kể lại cho chúng ta biết như sau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25, câu 21 đến 24. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng, nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sanh nở, này, hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. Qua lời kỹ thuật này cho chúng ta thấy rằng, ngay từ lúc ban đầu, hai anh em này có sự tranh chấp lẫn nhau. Dầu rằng họ là hai anh em sanh đôi, nhưng họ đối nghịch với nhau. Ê-sao là người thích ở ngoài đồng để săn bắn, trong khi đó Gia-cốp là người thích ở gần nhà với mẹ để học nấu ăn. Do vậy, Gia-cốp là người có nhận thức về thuộc linh, trong khi đó Ê-sao không có. Ê-sao là người có tánh xác thịt và không có quan tâm về việc thuộc linh. Ê-sao khinh chê quyền trưởng nam và bằng lòng đổi với Gia-cốp chỉ vì một tô canh độc. Mời quý vị cùng xem lại ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25, câu 29 đến 34. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu ăn. Ê-sao ngoài đồng về, lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng, em hãy cho anh ăn canh gì đỏ với đó, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cái ấy, người ta gọi Ê-sao là Ê-đôm. Gia-cốp đáp rằng, nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sao đáp rằng, nay, ta gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Gia-cốp đáp lại rằng, anh hãy thề trước đi. Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi Gia-cốp cho Ê-sao ăn bánh và canh đậu phạn. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sao khinh quyền trưởng nam là thế. Xin chúng ta lưu ý đến điều này. Ê-sao không phải bán quyền trưởng nam bởi vì ông ta quá đói và có thể bị chết đói. Cũng không phải lúc bấy giờ trong nhà cha Isaac không có gì để cho ông ăn. Nhưng bởi vì Ê-sao là người chỉ muốn ham muốn cho bản tính xác thịt, bằng lòng đổ tất cả sản nghiệp thuộc linh của ông cho lòng ham muốn ăn trong chốc lát. Người có quyền trưởng nam là người có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Người có quyền trưởng nam trở nên thầy tế lễ trong gia đình, trong gia tộc. Người có quyền trưởng nam là người có giao ước với Đức Chúa Trời. Người ấy có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hành động của Ê-sao thật sự muốn nói rằng, tôi thà có một tô canh hơn là có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là thái độ của Ê-sao khinh chê quyền trưởng nam. Nhưng thưa các bạn, đây cũng là một thí dụ điển hình để giải bài lẽ thật lớn lao cho cơ đốc nhân ngày nay. Nó là một hình ảnh của cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân có hai bản tánh trong người ấy. Hai bản tánh này đối nghịch với nhau, xung đột với nhau. Phaolô nói ở trong Galati đoạn 5 câu 17 rằng: Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Đây là hai bản tánh của Cơ Đốc nhân, bản tánh cũ và bản tánh mới. Nó đối nghịch lẫn nhau. Ê-sao là hình ảnh của tánh xác thịt, của bản tánh cũ, và Gia-cốp là hình ảnh của Đức Thánh Linh với bản tánh mới. Tên Ê-đôm có nghĩa là đỏ hay nắng cháy, nắng ăn. Nắng cháy xảy ra khi da có thể hấp thụ được tất cả những tia sáng, ngoại trừ tia sáng làm nó đỏ. Người bị nắng cháy trong Kinh Thánh là người không thể hấp thụ ánh sáng từ trời, và nó làm cho da người ấy cháy đi. Các bạn thân mến, ánh sáng từ trời một là cứu các bạn, hoặc là các bạn bị đốt cháy bởi nó. Điều đó thật sự xảy ra. Ê-sao đại diện cho người xác thịt, và ông ta trở thành Ê-đôm. Gia-cốp trở thành Israel, đại diện cho Đức Thánh Linh. Trong sách đầu tiên của Sáng Thế Ký, chúng ta đọc biết về Ê-sao. Và tiếp đến chúng ta đến sách cuối cùng của Cựu Ước với một ngôn ngữ khác lạ. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-la-chi đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sao há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Ê-sao. Ta làm cho các núi nó nên quang du và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Thưa các bạn, trước đây có một học sinh đến với giáo sư trong trường Kinh Thánh và hỏi rằng: Thưa thầy, tôi có vấn đề khó khăn khi hiểu lời nói trong sách Ma-la-chi. Tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời nói Ngài ghét Ê-sao. Khi nghe thế, giáo sư nói lại: Hỡi cậu, chính tôi cũng gặp vấn đề khó khăn với mấy câu này, nhưng sự khó khăn của tôi khác với của cậu. Tôi có thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời ghét Ê-sao, nhưng tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời thương Gia-cốp. Điều quan trọng trong sách nhỏ Áp-đia là chỉ có sách này chúng ta tìm hiểu sự giải thích tại sao Đức Chúa Trời ghét Ê-sao. Tiến sĩ Ginber, một học giả tài giỏi về tiếng Hebrew, dịch sách Áp-đia câu 6 như sau: Những việc của Ê-sao được lột trần cách rõ ràng. Nói một cách khác, các việc này được phơi bày rộng mở để các bạn có thể nhìn thấy lần đầu tiên. Áp-đia đặt kính hiển vi trên Ê-sao. Hay nói một cách khác, Áp-đia cho chúng ta thấy một hình ảnh rõ ràng, chi tiết về Ê-sao. Và qua đó các bạn có thể nhìn thấy Ê-đôm. Không những Áp-đia chứa kính hiển vi tập trung trên Ê-sao, nhưng Áp-đia cũng là kính hiển vi cho Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy đến và nhìn xem kính hiển vi, nhìn một cách kỹ lưỡng. Một Ê-sao nhưng được phóng đại và trở thành 250.000 Ê-sao nhỏ, và nó trở thành Ê-đôm. Các nhà nhiếp ảnh viên thường lấy một hình nhỏ và phóng đại ra một bức tranh lớn. Áp-đia làm cho bức tranh của Ê-sao lớn lên, giống như các bạn bơm một cái ruột bánh xe để tìm ra lỗ nhỏ xì hơi. Các bạn không thể tìm lỗ nhỏ xì hơi nếu chưa bơm hơi vào đó. Vì thế Áp-đia trình bày Ê-sao với một hình ảnh nổi phồng lên để các bạn có thể thấy lỗi lầm trong đời sống của ông, và các bạn có thể hiểu tại sao Đức Chúa Trời ghét Ê-sao. Lúc đầu các bạn chỉ thấy một chấm nhỏ dưới da, sau đó nó trở thành một mục ghẻ lớn và trở thành bệnh ung thư. Những việc nhỏ trong đời sống của Ê-sao giờ đây được phóng đại 100.000 lần trong quốc gia Ê-đôm. Lúc ban đầu, Đức Chúa Trời không có nói Ngài ghét Ê-sao. Ngài phải chờ đợi cho đến khi con cháu Ê-sao trở thành một quốc gia và tỏ bày điều gì đó khiến Đức Chúa Trời ghét Ê-sao. Đức Chúa Trời không hề nói rằng Ngài ghét Ê-sao hay Ngài thương Gia-cốp cho đến khi các bạn đọc đến cuối sách Công Cựu Ước. Cả hai người trở thành hai quốc gia, Edom và Israel. Israel được Đức Chúa Trời sử dụng rất nhiều trải qua nhiều thế kỷ. Israel đã sanh ra nhiều nhân vật lỗi lạc lớn lao như Môi-se, Giô-se, Samuel, David, Hê-đê-kia, Nê-hê-mi, Ê-sơ-ra và nhiều người khác nữa tiếp theo sau. Nhưng quốc gia ra từ con cháu Ê-sao trở thành một quốc gia không thờ kính Đức Chúa Trời. Ê-đôm đã quay lưng với Đức Chúa Trời. Nhưng điều gì làm cho Đức Chúa Trời ghét Ê-sao và quốc gia Ê-đôm? Xin mời quý vị cùng xem tiếp. Ở trong Áp-đia, câu 2. Này, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước, ngươi bị khinh dễ lắm. Ê-đôm là một dân tộc lớn khi chúng ta thấy nó trong sách này, nhưng giờ đây nó đã tàn lụng. Áp-đia cho chúng ta một lời tiên tri về tương lai, nhưng từ nơi chúng ta đứng hiện nay, chúng ta thấy lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Tội lỗi lớn nhất của Ê-đôm mà nó được đem đến sự phán xét của Đức Chúa Trời là gì? Đó là tội kiêu ngạo. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Áp-đia, câu 3. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá. Trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng, ai có thể xô ta xuống? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Tiên tri nói rằng, sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Điều gì đã làm cho Đức Chúa Trời ghét Ê-đôm? Đó là sự kiêu ngạo. Tôi tin rằng, ngay giờ phút mà tôi nói điều này, có một ngọn gió thổi nơi người đọc, người nghe. Họ nói, chỉ có thế thôi à? Kiêu ngạo là điều tệ, nhưng nó đâu có tệ lắm, phải không? Xin để tôi giải bài điều này với các bạn. Cách nào mà ngày nay chúng ta có mọi điều cân xứng liên hệ đến tội lỗi? Giả sử tôi biết một cơ đốc nhân uống rượu rất nhiều, và tôi đến xin ý kiến với các bạn về điều gì hội thánh cần nên làm với ông ta. Tôi tin rằng các bạn có thể nói, ông ấy nên bị bỏ khỏi danh sách hội viên của hội thánh. Tôi đồng ý với các bạn điều đó. Nhưng giờ đây giả sử, tôi xin nói với các bạn về một chuyện khác nữa. Có một viên chức trong hội thánh, chẳng hạn như là vị chấp sự, bị cảnh sát bắt tối hôm qua tại siêu thị vì tội ăn cắp hàng hóa. Khi nghe thế, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ nói, một viên chức trong hội thánh mà phạm tội như thế nên bị kỷ luật. Tôi đồng ý với các bạn. Nhưng giả sử, tôi đến với các bạn và nói về một viên chức nữa trong hội thánh. Ông ta là một người đầy lòng kiêu ngạo. Và tôi xin hỏi rằng, các bạn có đề nghị đẩy người kiêu ngạo này ra khỏi danh sách hội viên của hội thánh không? Tôi nghĩ rằng, nhiều người có lòng mềm mại đến gặp mục sư và nói rằng, tôi nghĩ mục sư nên gặp người kiêu ngạo đó và nói cho ông ta biết rằng, kiêu ngạo là điều sai, điều xấu. Nhưng nó không phải là tội lỗi xấu trong tất cả tội tội. Dầu sao đi nữa, ông ấy cũng không có sai xưa, không có trộm cắp, không có nói dối. Có thể tôi sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên khi tôi nói rằng, trước mặt Đức Chúa Trời, sự kiêu ngạo là tội lỗi tệ hại hơn hết, tệ hơn tội uống rượu sai. Kinh Thánh nói rất nhiều về tội lỗi uống rượu sai xưa. Đức Chúa Trời kết án việc sai rượu. Chính tội lỗi sai rượu đã giữ phần dẫn đưa đất nước Israel đến sự sụp đổ. Và sau này, cũng có nhiều quốc gia sụp đổ vì tội lỗi sai rượu. Chẳng hạn như Babylon, đế quốc của Alexander và Roma. Tôi xin nói với các bạn rằng, trước mặt Đức Chúa Trời, kiêu ngạo là tội lỗi tệ hại hơn tội sai rượu. Đó là điều làm cho đời sống con người đi xuống. Nó làm cho đời sống các bạn đi xa cách Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta được ban cho một bối cảnh rõ liên hệ đến tội lỗi kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một tội lỗi trong các tội lỗi. Và kiêu ngạo là một tội lỗi tệ hại nhất. Nó là tội lỗi mà Kinh Thánh kết án nặng nề hơn. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét sự kiêu ngạo, và đó là điều làm cho đất nước Ê-đôm tiêu tán. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét Ê-đôm vì sự kiêu ngạo của nó. Xin các bạn chú ý lời của tác giả Châm Ngôn viết trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 16 đến 19. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ quyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân dội dàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong lòng anh em. Các bạn có thấy tội lỗi đứng hàng đầu mà Đức Chúa Trời ghét không? Đó là người có con mắt kiêu ngạo. Khi một người đi vào nhà thờ và nhìn một người khác thấp kém hơn với sự khinh chê, tôi tin rằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi kiêu ngạo này nặng hơn tội say rượu. Điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không kết án việc say rượu. Say rượu là điều tệ, nhưng tội lỗi kiêu ngạo là tội tệ hại nhất. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn phải cần giữ chính mình để đừng rơi vào thái độ và đời sống kiêu ngạo. Vì những ai trong sự kiêu ngạo, Đức Chúa Trời sẽ hạ người đó xuống. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.